Cùng anh chị em
và cùng gia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, tiểu vương Herôđê nghe danh tiếng Đức Giêsu thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả. Ông đã từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ." Số là vua Herôđê đã bắt ông Gioan, xiềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Herodia, vợ ông Philippe, anh của nhà vua. Ông Gioan nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy." Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng vì họ coi ông là ngôn sứ. Vậy nhân ngày sinh nhật của vua Herôđê, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách và làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin gì vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm." Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào mục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. Môn đệ đến lấy thi hài ông, đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em vừa mới nghe lời của Chúa trong bài đọc 1 và bài đọc 2. Bài đọc 1 thì nói về ông nào? Jeremiah. Bài đọc 2 nói về ông nào? Ông Gioan. Gioan nào? Gioan Tẩy Giả, hay còn gọi là Gioan Baptista, hay còn gọi là Gioan Tiền Hô. Buồn hay vui? Kết cục buồn hay vui?
Buồn.
Kết cục buồn. Nói thật là buồn. Vì sao? Vì sao? Sự thật mất lòng. Đúng là thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lường. Đâu có phải thời nay mới có chuyện đó xảy ra, mà ngay từ thời xưa rồi đã có chuyện là cứ sự thật thì mất lòng. Jeremiah được Chúa sai đi nói với các tư tế, các ngôn sứ và toàn dân rằng họ phải quay trở lại với Chúa, họ phải nghe lời của Chúa, họ phải thay đổi đời sống, nếu không thì họ cũng sẽ bị trừng phạt như là dân thành Sion. Thì thưa anh chị em, toàn dân, tư tế, các ngôn sứ nghe điều đó, họ thấy vui hay buồn? Vui hay buồn? Họ thấy dễ chịu hay khó chịu? Khó chịu. Họ thấy tức hay là vui?
Tức.
Tại sao tức? Tại sao khó chịu? Hả? Tại sao? Tại sao tức? Tại sao khó chịu? Hả? Tại sao? Vì là Jeremiah đã dám nói cho họ thấy cái sự thật về con người của họ, nói cho họ thấy những cái lỗi lầm, những cái thiếu sót của họ. Mà nếu họ không sửa đổi, không thay đổi, thì họ sẽ phải lãnh án phạt từ Thiên Chúa. Ngon à mày, mày ngon à, ha. Không? Những ngôn sứ, những tư tế và toàn dân nhìn Jeremiah này ngon ạ. Mày là cái thá gì? Hả? Là cái thá gì mà dám nói điều đó? Cho nên chúng ta thấy lời Chúa ghi lại là họ túm lấy Jeremia và nói rằng Mày đáng chết. Dám nói một cái sự thật, dám nói về những cái lỗi lầm, những cái thiếu sót. Cho nên thưa anh chị em, trong cuộc đời này chúng ta thấy là kẻ thù của ta là ai? Kẻ thù của ta là ai? Satan. Kẻ thù của ta là những người mà nịnh bợ, những người nịnh hót, những người mà không dám nói sự thật với ta. Đó là kẻ thù của ta. Nhưng mà ta lại thích những người như vậy, phải không? Ôi trời ơi, cha dễ thương quá, nghe từ khoái lắm mà nha. Ôi cha giảng hay quá, quá nghe còn sướng hơn nữa. Ôi cha đẹp trai quá, wow, thích nữa. Mặc dù chẳng đẹp trai, chẳng giảng hay, chẳng giỏi giang gì cả, nhưng mà cứ nghe người ta khen, cứ nghe người ta nịnh hót, cứ nghe người ta tâng bốc mình, tự nhiên là mình thấy sướng, gọi là sướng rên mé điều hưu. Ngày xưa gọi là sướng rên mé điều hưu, thích lắm. Chị có thích người ta khen không?
Có.
Thích không?
Có chị ạ, thích.
Không nhận chị này đẹp ấy nhỉ? Dễ thương ấy chứ hả? Ờ, hiền ấy hả? Về cái chuyện đêm lại không ngủ được, mà có khi là soi gương, ủa mình đẹp thật là ta, mình dễ thương là ta, mình ngoan thật là ta, có thật đâu, nhưng mà toàn những lời tâng bốc, những lời nịnh thì mình thích lắm. Còn những ai mà nói với chúng ta về một cái sự thật về con người mình khó chịu lắm, đúng không? Vừa mới làm lễ xong, vừa mới dặn xong, vất vả mồ hôi mồ kê thay áo ra đi xuống quần áo, gặp một người giáo dân, thưa cha con có điều này muốn nói với cha. Sao đó anh, cái gì đó, sao anh thấy sao? Thưa cha con có này góp ý với cha, là con thấy cha không được rồi, cha thế này, cha thế nọ, cha thế kia, nghe nó thế nào, nghe nó thế nào? Tự nhiên nó sôi lên. Phải không? Tự nhiên trời nó đang lạnh, nó xong người nó sôi lên. Nhìn cái mặt anh này tự nhiên mình thấy có dễ thương không? Không dễ thương chút nào nữa rồi. Cái con người mình là như vậy, người mình là như vậy. Hồi xưa tôi thấy tôi đi hái lá mít, hồi đó là nhà dòng trồng mít, nuôi dê phải đi hái lá mít, ngang qua cái trại tâm thần. Bởi cái mấy anh tâm thần nó cứ đứng ở trong hàng rào á, nó cứ thò tay ra, nó, tôi đi ngang qua đặt xe đạp cọc cạch cọc cạch chở cái bao lá mít đằng sau. Nó đứng trong hàng rào, nó ơ anh hai đẹp trai của anh hai, cho điếu thuốc anh hai. Thế mình nghe nó thấy anh hai đẹp trai của anh hai mình khoái, cho điếu thuốc anh hai, rút điếu thuốc cho nó. Mới về mình khoe bảo trời tôi đi ngang trại tâm thần, nó khen tao đẹp trai cái tao cho nó điếu thuốc. Thế mấy anh bạn nó bảo nó tâm thần hay mày tâm thần? Phải không? Tự nhiên một cái người tâm thần, mình cho rằng họ là tâm thần mà còn biết khen mình, mà mình là người mẫu là bình thường mà nghe tâm thần khen mà còn khoái. Vậy thì chắc là mình tâm thần đấy, còn gì nữa, phải không thưa anh chị em? Cho nên là nhiều khi chúng ta thấy được là những nhân vật giống như là Jeremia trong Cựu Ước và Gioan Tẩy Giả trong Tân Ước, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, chúng ta thấy hai nhân vật ấy đều bị kết tội chết vì cái tội gì? Tội gì? Dám nói sự thật. Mà khi ta nói sự thật với người thấp cổ bé miệng thì là nó dễ, nó dễ lắm. Ví dụ như là người mẹ mà nói với con, này con nghịch qua đi con, được không? Được không? Nó chả sao cả, nó là con mình mà, nó thấp mà. Này con ngồi yên, con lấy cái đĩa này con làm vậy thì chết rồi. Con làm vậy là hư hết rồi, không được. Thì nó sợ, nó ngồi im và nó phải theo mình, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà nó là người mà là công chúa thì sao? Nếu con bé này không phải là con của bà này nhưng mà này lại là con của bà hoàng hậu thì sao? Tôi thế nào? Chết chắc. Dám đụng đến con gái của hoàng hậu à? Dù là nó sai, bậy bạ thật, cái đĩa của tôi như vậy mà nó coi anh chị em con nó lấy nó làm như thế này có chịu đâu? Nó xé nát rồi này. Thấy không? Nó xé nát như vậy. Nhưng mà bây giờ mình dám nói không? Đâu dám nói, vì nó là con hoàng hậu mà. Thấy không? Cho nên đành phải nín nhịn mà chịu thôi, mà nói là nó chết liền. Rồi chúa nó đem đi, nó bẻ đầu bẻ đuôi về chịu đâu? Mình đâu dám nói, đâu dám nói, vì như vậy là mình chết. Thấy không? Nhưng mà nếu mà nó là con của bà bán ve chai tôi nói được không?
Được.
Nếu mà nói con của bà bán rau muống tôi nói được không?
Được.
Vì vậy mà chúng ta thấy rằng dường như càng làm lớn bao nhiêu, càng quyền cao chức trọng bao nhiêu, càng danh giá bao nhiêu thì họ càng sợ sự thật về họ bấy nhiêu. Vì không ai dám nói sự thật với họ, vì nói là chết, nói là chết. Đó là Jeremiah nói sự thật. Mà ông có phải nói lời của ông đâu, ông nói lời của ai? Lời của Chúa mà. Ông nói lời của Chúa mà. Thấy không? Ông nói lời của Chúa. Ấy vậy mà nó cũng tóm lấy và nói rằng mày là thằng đáng chết. Dám nói sự thật, dám đụng đến cả một cái tầng lớp tư tế ngôn sứ và đụng đến cả một tập thể. Tôi thấy đụng đến tập thể là ghê gớm lắm ạ. À, tôi nói một vài người này thì không sao, đúng không? Nhưng mà tôi nói cả nhóm là cái chị tự ái liền đấy. Cha nói một mình con thì không có sao, nhưng mà cha nói cả nhóm của con thì làm sao mà được? Cha vừa phải thôi chứ. Đúng không ạ? Đó, chúng ta thấy người ta hay bắt bẻ là vì cái tội dám nói cả nhóm chúng con, phải không? Mất mặt cả nhóm chúng con cũng được. Rồi ví dụ con là thành viên thì không có sao, cha nói thì không sao, nhưng mà con là đoàn trưởng mà cha nói vậy thì mất mặt, đúng không? Khi mà đụng đến càng cao bao nhiêu thì ta càng chết bấy nhiêu, và người ta càng không muốn đón nhận sự thật bấy nhiêu, và mình cũng sợ nói với những người có quyền có chức về sự thật về họ bấy nhiêu. Vì như Jeremiah và Gioan Tẩy Giả, Gioan Tẩy Giả nó dám nói động đến ai? Gioan Tẩy Giả nói động đến ai? Vua Herodê. Mà vua Herodê ấy làm việc đúng hay sai? Sai, vì em lấy người vợ của anh mình, Philippe là anh của Herodê, mà Herodê lại cướp lấy vợ của anh mình. Gioan Tẩy Giả nói thẳng là ông không được phép cưới bà vợ ấy. Sai, sai rõ lên. Mọi người đều thấy là sai, chỉ một người không thấy sai là ai? Vua. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu bài gì đó. Biết không? Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Ai cũng biết là sai, chỉ một người không nhận đó là sai, đó là vua. Vì vua cho rằng cái gì của vua cũng là đúng, cái gì của vua cũng là tốt, cái gì vua cũng là nhất, vua là số một. Mỗi người chúng ta cũng đều là vua hết. Ai cũng muốn làm vua hết, vì ai cũng muốn mình là số một, ai cũng muốn mình là nhất, ai cũng muốn mình là đúng, không muốn ai nói động đến mình, phải không? Ta rất sợ người ta nói động đến mình, rất ngán người ta nói động đến mình, rất tức người ta nói động đến mình. Tôi có sao để yên như vậy? Đừng đụng đến tôi, đụng là chết, đụng là mất hết tình nghĩa thôi. Chuyện của nó đừng nói. Có nhiều lúc ta thấy can ngăn với nhau, thôi đừng nói, nói rồi mất lòng, nói rồi mất hết tình nghĩa. Thế nên ạ, cứ nói là mất lòng, nói là mất hết tình nghĩa. Vì chính vì như vậy cho nên là bao nhiêu sự thật nó bị bưng bít che đậy. Càng có quyền, càng có chức bao nhiêu thì người ta càng bưng bít, người ta càng che đậy về sự thật đấy bấy nhiêu. Chúng ta thấy không? Càng có chức, càng có quyền bao nhiêu thì người ta càng bưng bít, người ta càng che đậy về cái sự thật bấy nhiêu. Và làm cho những người có khi mình có chức, có khi mình có quyền, Có khi mình có danh, có địa vị, mình không có cơ hội để nhìn vào con người thật của mình, để nhận thấy được những điều sai quấy của mình mà sửa đổi. Cho nên thưa anh chị em, càng làm lớn bao nhiêu thì lại ta dễ trở thành người cô đơn và cô độc bấy nhiêu, đúng không? Lúc trước tôi là người dân bình thường, anh chị em gần gũi tôi, cà phê cà pháo, bạn bè với nhau, có gì còn dám nói, phải không? Hả? Anh em mình mà có gì đâu, cũng cùng trang lứa với nhau, có gì đâu mà là sợ ngại. Bắt đầu tôi lên một chức giám đốc, dám nói không? Tôi lên tổng giám đốc, dám nói không? Tôi lên thứ trưởng, dám nói không? Tôi lên bộ trưởng, dám nói không? Tôi lên thủ tướng, dám nói không? Càng ngày càng làm lớn bao nhiêu thì ta dễ trở thành người cô độc bấy nhiêu, vì không ai dám gần, không ai dám chia sẻ, không dám nói sự thật với mình. Ở trong đạo cũng vậy thôi à, làm người giáo dân bình thường xề xóa không sao, nhưng mà lên làm ông trùm, lên làm ông trưởng rồi cái là bắt đầu thôi, bây giờ là bà quản rồi, ông là ông trùm rồi, ông trưởng rồi, thôi không dám đụng nghề đào, nói là chết. Phải không nào? Rồi ví dụ lúc đang làm giáo lý viên, hồi đó tôi làm giáo lý viên đâu hành vấn đề gì, mà lên làm thầy rồi, về mặc cái áo dòng đen vào cái làm thầy rồi, bây giờ làm thầy rồi là người ta ngại, không dám kể cả, không dám nói sự thật với mình nữa, mình lại càng tưởng mình ngon. Rồi làm thầy xong lại càng thấy mình xa, lên làm cha nữa, úi giời ơi, lại càng thấy mình cao trọng hơn nữa, và người thấy người ta không ai dám nói sự thật với mình, ngại, không ai dám cho mình thấy rõ con người của mình, sợ, họ ngại, họ sợ, và ta càng thấy mình là người cô đơn, cô độc hơn. Và chính như vậy mà Chúa mới nói rằng càng làm cao bao nhiêu thì phải càng hạ mình xuống thấp bấy nhiêu. Người làm đầu phải cúi xuống mà hầu thiên hạ, thì may gì thiên hạ mới dám lại gần mình. Cho nên Đức Giáo Hoàng nói rằng giáo hội phải ra khỏi cửa nhà thờ mà đến với người dân, đến với hai nhỏ đang ngồi ngoài cửa thờ này, vô đây con, đến với ông đang ngồi góc cây này kìa, vô đây đi con, đến với anh chàng đang ngồi hút thuốc kìa, vô đây đi con. Nếu mà không ra, nó không có vô thôi, vì nó không chịu vô thì mình phải ra, thấy không? Mình không ra thì nó không vô, thấy không? Bây giờ sao, ai chịu ai bây giờ? Ai chịu ai? Ai chịu ai? Mình phải ra, phải ra, phải chấp nhận, đi xuống, càng thấp bao nhiêu thì càng gần người ta bấy nhiêu, và càng gần người ta bao nhiêu thì người ta mới dám nói sự thật về mình bấy nhiêu. Và bây giờ thôi, chỗ tại vì xưa giờ thấy cha xa cách quá con không dám nói, bây giờ cha ngồi uống cà phê với con, cha ngồi ăn sáng với con, ngồi trong gia đình con mới dám nói với cha này. Còn trời ơi, cha mãi trong cung thánh, mãi trong nhà thờ cao xa quá, con đâu dám đụng tới, không dám nói tới, có phải không? Đúng không chị em? Đúng không anh em? Thấy vậy đúng không nào? Đó, cho nên là mình mới thấy được rằng là những tư tế, những ngôn sứ và cả toàn dân họ súng lại, họ túm lấy Jeremiah, vì Jeremiah dám nói cho họ một sự thật mà nhân danh Chúa mà nói. Ta thấy rằng mình nhân danh Chúa mà nói nguyên văn, không thêm không bớt những lời của Chúa, vậy mà còn chết, thấy chưa? Và có khi vì ta nói lời của Chúa, cho nên lời của Chúa như là lưỡi gươm xuyên thấu vào tâm lòng của họ, làm cho họ phải lựa chọn một là bóng tối hay là ánh sáng, không có chuyện mà lập là lập lờ được. Và chính như vậy họ khó chịu lắm. Cha này cứ nói như là đi, gọi là đi guốc vào trong bụng mình, nói như là vào trong tim đen của mình, nghe nó nhột lắm. Mình không có chuyện nói lơ mơ lơ lửng chung chung được, nhưng mà lời của Chúa nó như là lưỡi con dao hay lưỡi gươm gì đó, hay lưỡi gì đó, nó xuyên thấu vào tận tâm can rồi, nó làm cho mình phải suy nghĩ, phải lựa chọn, phải đắn đo, phải đi đến một cái kết cục nào đó, chứ không thể nào cứ lập là lập lờ là như thế. Và như vậy thì họ rất là khó chịu, rất là khó chịu. Thưa anh chị em, ta thấy là Herode quý trọng Gioan không? Quý trọng Gioan không? Quý trọng chứ, quý trọng Gioan chứ. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là khi mà ông ấy không có muốn giết Gioan đâu, mà vì cái gì rồi? Lỡ hứa với ai? Con gái rồi, dù nửa nước ta cũng cho. Ta thấy là càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải cẩn trọng lời nói bấy nhiêu, và nhất là lời hứa cần phải giữ kỹ, đừng có hứa nhăng hứa quậy, đừng có bạ cái gì cũng hứa, đừng có hứng lên mà hứa là chết. Thưa anh chị em, mình không biết điều chỉnh cái cảm xúc của mình, chúng ta dễ bị cái cảm xúc nó điều khiển mình, cái vui cái buồn nó điều khiển mình, cái vui cái buồn nó làm, cái vui cái buồn nó làm cho mình không có điều khiển được cái con người của mình. Cho nên là vui thì mình hứng thú lên, cái gì cũng hứa, phải không? Phấn khởi lắm. Nhưng mà lúc buồn ấy, mình rã rượi ra, mình chẳng muốn làm cái gì cả. Thì mình không phải là con người thật của mình. Con người thật của mình là con người mà phải làm chủ được những cái suy nghĩ của mình, làm chủ được những cái lời nói của mình, và nhất là làm chủ được lời hứa của mình. Phải biết rằng mình hứa là hứa cái gì, và hứa là hứa với ai, chứ không phải là một con nhỏ lên nó nhảy múa tưng tưng như vậy rồi thì hứng lên cái hứa. Mà hứa cái gì? Hứa cái gì thưa anh chị em? Hứa cái gì? Hứa cái gì? Hứa cái gì? Cả dù mà nửa nước thì cũng cho. Một ông vua mà chỉ vì một đứa con gái nó nhảy múa như thế mà lại hứa rằng cả nước này cũng cho. Bây giờ nếu mà nó bảo là nó xin cả nước thì chả nhẽ ông cắt cả cái nửa cái nước này mà ông cho à? Một ông tổng thống, một ông vua, một ông chủ tịch nước mà hứa với một đứa con gái như vậy là giá cắt cái nửa cái nước Việt Nam này cho con nhỏ này à? Chả nhẽ thì ông có bồ nhí hả? Ông có bồ nhí rồi, bồ nhí nó xin ông cái gì ông cũng hứa ông cho nó, rồi ông cắt cả cái nửa cái nước Việt Nam này ông cho nó hay sao? Phải không? Cho nên là càng làm lớn bao nhiêu thì mình càng phải cẩn trọng với lời nói của mình, nhất là lời hứa của mình. Và cái lời hứa mà trong lúc bốc đồng như vậy có giá trị gì không? Không có giá trị gì. Ấy vậy mà chỉ vì lời hứa bốc đồng như thế mà dám đổi cả một sinh mạng của con người. Ta thấy trong lịch sử Phạm Thái đã nói tất cả chí lớn trong thiên hạ không chứa đầy đôi mắt giai nhân. Đánh đông đánh tây gì nữa mà cuối cùng cũng chết vì một người nữ. Napoleon cũng vậy, rồi nhiều anh hùng hào hán khác cũng vậy, chỉ chết vì đôi mắt giai nhân. Thì mình không có làm chủ được cái cảm xúc của mình, không làm chủ được cái cảm tình của mình, cái lý trí mình nó bị mù quáng bởi cái cảm xúc, cái cảm tính nó lấn át hết rồi. Vì thế mà khi mình đến với lòng thương xót của Chúa thì mình không phải đến vì cái cảm xúc, không đến vì cảm tình, nhưng mà đến bằng cả trái tim, bằng cả con người của mình. Chứ mình không đến vì giây phút bốc đồng, ô lại Chúa con tín thác vào Chúa, giang tay lên cầu nguyện số sáng. Những giây phút này giống như là mình ở trên núi Tabor với Chúa Giêsu biến hình, mình phấn khởi cảm xúc như vậy. Rồi bây giờ có chết thì con cũng chết, giống như ông nào Phêrô, bây giờ có chết thì con cũng sẵn sàng chết với thầy, đúng không? Và đây vui sướng quá, con xin làm ba liều. Ông ấy toàn sống bằng cái cảm xúc nhất thời như vậy thôi. Mà chúng ta theo Chúa không phải theo bằng những cảm xúc nhất thời như vậy. Không, những cảm xúc nhất thời ấy, lâu lâu Chúa ban cho ta một tí, một chút, để gọi là an ủi ta, để mà nâng đỡ ta thôi.
chứ không phải là ta sống bằng những cái cảm xúc đó, mà ta phải sống bằng đức tin. Cái hành trình ấy phải kiên trì mà đi, đứng vững mà đi, chứ không phải là bốc đồng. Ô, lúc này là cả nhóm chúng ta là lên thiên đàng hết rồi, giang tay ra lòng thương xót Chúa, đọc từ sáng đến tối, tối mai đụng chuyện cái nghỉ luôn tuần. Phải không? Lúc được chuyện ấy, là phấn khởi lắm, phải không nào? Chúng ta hy sinh nhá, mọi cái đều hy sinh hết, không có tiếc gì khác với Chúa cả. Nhưng mà khi không được nghĩ ta một cái là ta bỏ hết, không được nghĩ ta cái là ta bỏ hết mọi chuyện. Thì đừng có hứng nhất thời giống như là Herode, vì thấy nhảy múa như vậy mà thấy hay quá, đẹp quá, quyến rũ quá, mê mẩn quá, mà không điều khiển được con người của mình, không điều khiển được cái lý trí của mình, không còn phân biệt cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là riêng, cái nào là công. Cái chuyện mà mình thích đó là chuyện riêng tư, còn cái chuyện là quốc gia là chuyện công. Không thể nói rằng là nửa nước này tôi cũng cho được, lấy cái chuyện công mà cho chuyện tư được. Đúng, có một vị vua làm sao mà có chuyện làm như thế được. Nên những người làm lớn hay lấy công làm tư là vậy. Hay lấy công làm tư, lấy của công để thưởng cho bồ nhí, lấy của công để thưởng cho gia đình của mình. Trước khi về hưu còn ký giấy bổ nhiệm cho mấy chục người và lên chức trước khi về hưu. Để làm cái gì? Để khi mình về hưu rồi thì nó sẽ trả công lại cho mình. Đó, cái ông giám đốc sở gì đó, ông giám đốc này giám đốc kia gì đó. Chúng ta thấy là khi mình sống lời của Chúa thì mình không thể lấy cái công để mà đắp vào cái tư được, không thể lấy cái cảm xúc cá nhân của mình nhất thời mà để cho cái cảm xúc nhất thời ấy nó ảnh hưởng đến chuyện chung được. Bạn nắm không ạ? Bạn nắm cái ý đó không? Nắm cái ý đó không? Nắm đó ý đó không? Cái đó quan trọng lắm. Vì trong cuộc sống của chúng ta đó, là mình là con người, mình dễ bị cái cảm xúc nhất thời nó điều khiển mình. Và cái cảm xúc nhất thời nó đưa đến những cái quyết định, mà những quyết định đó nó ảnh hưởng đến cả một cái thời, một cái vận mệnh của người khác, ảnh hưởng đến cả một quốc gia hay ảnh hưởng đến cả một tập thể. Giống như là ông Herode, chỉ vì một cái hứng nhất thời của ông mà đổi một mạng sống. Anh chị em thấy không? Cái hứng nhất thời với cô con gái đó mà đổi lấy mạng sống của Gioan Tẩy Giả. Biết rằng mình hớ rồi, nhưng mà lỡ. Nhưng chúng ta thấy rằng có những khi mà ta hớ, có những khi ta lỡ, ta bắt buộc phải khiêm tốn mà rút lại cái đó mới đúng. Không, lúc nãy tôi xin lỗi, tôi hơi quá chém, tôi nói nó hớ, tôi hứa như vậy, nhưng mà thực sự không phải như thế, không thể được như vậy, vì cái đó nằm ngoài thẩm quyền của tôi. Cái đất nước này làm sao mà tôi cho cô được? Phải khiêm tốn mà nhận cái lỗi ấy mà rút lại cái lời hứa của mình, được không?
Được
chứ. Tại mình hứa một cái điều mà nó nằm ngoài cái gì này, tôi hứa là đi lễ đi rồi chúc về rồi mỗi người ra ngoài kia cái tiệm bánh này, cứ nhà vua mỗi người lấy cái bánh ngọt, được không? Được không? Tôi có quyền hứa được như vậy không? Sao có quyền được? Cái tiệm bánh nó không phải của tôi đâu mà được. Bà này sẽ bỏ được thế nào? Cô tiệm bánh của người ta mà tôi bảo tôi hứa rồi nha, chia các thứ như đi lễ đầy đủ nha, chúc lễ đầy đủ xong rồi ra tiệm bánh cứ mỗi đứa lấy một cái, ta hứa lấy được không? Không được. Tiệm bánh của người ta mà tôi hứa lấy của người ta sao được, đúng không? Mình hứng quá là không có được. Cho nên là mình phải biết kiềm chế cái lời hứa của mình, cái suy nghĩ của mình và lời nói của mình. Càng làm lớn bao nhiêu, càng có chức có quyền bao nhiêu, thì ta càng phải cẩn thận, cẩn trọng trong lời nói của mình, trong lời hứa của mình nha. Nhớ cái đó. Nếu mà không á thì rất là nhiều lần ta bị hớ, nói hớ rồi lỡ hứa, rồi ta trở thành con ma nhà họ hứa. Có những người thực ra con xin khấn rồi được thì con dâng nửa cái nhà này, có người xin bán nhà rồi hứa và con bán được cái nhà này, con xin dừng nửa để làm bác ái. Bán mãi không được mà, xong rồi xin khấn, khấn sao mà Chúa thương sao lại được. Tôi gặp tôi bảo sao rồi, bán được nhà chưa? Dạ thưa cha được rồi ạ. Rồi giờ sao? Dạ thưa cha còn khó khăn lắm. Bắt đầu không muốn thực hiện lời hứa, tại hứa hàng lắm. Mà tôi nói đừng có hứa, mình Chúa đã bắt buộc mình phải hứa gì đâu. Nhưng mà có nhiều người thì cứ con mà xin được cái này xin được cái kia, con hứa thế này hứa thế nọ rồi. Chúa không có lệ thuộc vào lời hứa của ta để Chúa ban. Mình giống như vậy, mình hối lộ cho Chúa, chẳng khác là một hối lộ cho Chúa, đúng không? Phải không? Có những người cứ phải hứa con mà được khỏi bệnh thì con đi viếng Đức Mẹ La Vang này, con được khỏi bệnh thì con đi hứa này. Chúa không cần ta phải hứa gì cho Chúa. Nếu mà có hứa thì hãy hứa rằng lạy Chúa, xin Chúa chữa lành cho con, và con hứa con sẽ sống đẹp lòng Chúa, con hứa con sẽ nghe lời của Chúa, con hứa con sẽ làm con ngoan của Chúa, thì vậy được rồi. Chứ còn đừng có mà phải hứa là con sẽ dâng cúng cái bàn thờ, hay là dâng cúng cái chuông, hay là dâng cúng cái nào. Lúc không làm được mình lại lo vào như vậy thì con có phạm tội không cha? Chúa đâu có cần, Chúa không cần ta phải hứa hẹn gì để trả ơn, trả nghĩa, trả lễ gì với Chúa. Vì tất cả những cái gì mà ta nhận được đều là của Chúa ban mà. Có gì mà ta trả lại cho Chúa đâu. Mà ta trả lại, ta dâng cúng cái gì cũng chỉ là trả lại cho Chúa những gì là của Chúa mà thôi. Nha, đừng nghĩ rằng khi tôi dâng cúng cái này nhiều, tôi dâng cúng cái kia ít là tôi hãnh diện, vì đó là sự dâng cúng của tôi. Làm gì có của tôi ở đây, mà đều là của
Chúa.
Đều là
Chúa.
Tất cả đều là
Chúa.
Của Chúa, thì tôi chỉ trả lại cho Chúa những gì thuộc về Chúa mà thôi. Chúa ban cho tôi giữ dùng, quản lý dùng thôi. Tôi giữ nhiều thì tôi phải trả nhiều, giữ ít thì tôi phải trả ít, không giữ thì tôi không trả. Vậy Chúa con chẳng có gì để trả lại cho Chúa ngoài cái tội lỗi của con, ngoài những yếu đuối của con, ngoài những lỗi lầm của con, ngoài những thiếu sót của con. Đấy, con gửi trả lại cho Chúa. Và Chúa lấy máu Thánh Chúa, Chúa thánh hóa, làm cho trở nên trong sạch, tinh tuyền như tuyết. Và thưa anh chị em, khi mà chúng ta làm được những điều đó rồi thì sao thưa anh chị em? Làm được cái điều đó là biết giữ mồm giữ miệng của mình. Khó. Cái khó nhất ta vẫn gọi là giữ mồm giữ miệng. Hồi xưa vẫn hay nói là hay gì á, lao động là vinh quang, lang thang là chết đói, hay nói là ở tù. Vì tội hay nói là ở tù, vì mình không biết giữ mồm giữ miệng của mình. Mình đến với Chúa cũng vậy, xin Chúa thánh hóa môi miệng con, để con chỉ biết nói những gì mà Chúa muốn con nói mà thôi, chứ không phải nói những gì do giây phút bốc đồng của con mà con nói ra. Như phút bốc đồng của con mà con nói ra, như phút mà mình thấy hứng thú lên, mình hứa, mình khấn, mình vái cái gì đó, những cái lúc bốc đồng đó nó không phải là con người thật của mình, nó phải là con người thật của mình. Và Chúa muốn mời gọi mỗi một người chúng ta là hãy sống với con người thật của mình, sống với con người thật của mình. Và thưa anh chị em, khi sống với con người thật của mình cũng dám nói lên một cái sự thật. Và nói lên sự thật cho dù có mất mạng, cho dù có mất công ăn việc làm, cho dù có mất mọi thứ, mà Chúa bảo ta phải nói sự thật thì ta vẫn can đảm mà nói sự thật ấy. Dù có mất lòng, tôi xin lỗi, tôi cũng phải nói sự thật như thế này. Chị có buồn thì tôi cũng chịu, tôi xin lỗi trước. Bà có không dâng cúng gì nữa thì tôi cũng phải đành phải nói là tôi xin lỗi bà. Tôi không thể là chiều lòng bà được, vì bà đòi hỏi là dâng cúng thì phải điều kiện này, điều kiện nọ, điều kiện kia, mà đến đối với Chúa thì không có điều kiện gì cả. Mà bây giờ bà đòi điều kiện như vậy, tôi xin lỗi, tôi không thể đón nhận được cái điều đó. Mình dám can đảm nói sự thật, từ chối cái của dân cúng người ta không? Dám không? Thôi trời, cho nói vậy là mất hết suốt, mất hết nguồn, người ta không có trợ cấp, người ta không có giúp đỡ gì ở đâu, không còn ân nhân ở đâu, mất hết ân nhân. Anh chị em, có khi chúng ta phải lựa chọn, chọn Chúa hay chọn thế gian, chọn tiền của hay là chọn vinh danh Chúa. Nếu mà chọn vinh danh Chúa, đôi khi phải chấp nhận mất tiền của, mất cả những ân nhân, mất cả những người nguồn trợ cấp. Dám nói sự thật, vì người ta giúp đỡ mình mà người ta đặt điều kiện là phải vinh danh người ta, phải rao tên hoặc làm bảng ghi công, rồi phải nhớ ơn, phải thế này thế khác. Mà mình dám nói một cái sự thật, đó là tất cả là vinh danh Chúa, tất cả là của Chúa, chứ đâu phải của ông, của bà đâu mà nói là của ông, của bà. Dám nói sự thật đó không? Cha nói thật thì cha đói, cha nói thật thì chẳng ma nào giúp. Nói không ai giúp, còn có Chúa giúp. Không mọi người bỏ mà Chúa không bỏ. Sợ là sợ Chúa bỏ ấy chứ, sợ là sợ Chúa không giúp ấy chứ. Còn Chúa đã ra tay, Chúa đã giúp thì chẳng có ai làm gì ngăn cản mình được. Nào mời chị lên đây, chị chia sẻ cho mọi người về những ân phúc mà Chúa ban cho chị như thế nào. Vâng, chúng ta cho chẳng có thể gặp gỡ người chị em này, thưa anh chị em.
Dạ, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn.
Con tên là gì?
Con tên là Trịnh Thị Nam, con ở giáo xứ Bình Thuận.
Bao nhiêu tuổi, làm gì?
Con năm nay con 56 tuổi.
Làm gì?
Con làm may ở nhà.
Rồi, con được những ân phúc nào chúc ban cho con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, con thì gia đình con thì con nói thật muôn vàn ân phúc Chúa ban cho con, tất cả con xin gì được đó. Nhưng mà hôm nay con chia sẻ với cha là con xin cho chị con và một người hàng xóm của con mà bây giờ người ta đã theo đạo. Là trước 2 năm con biết được lòng thương xót của Chúa ở đền Chúa Cứu Thế, thì con có đi được, con có xe, ngày nào con rảnh con chạy được, ngày thứ năm á con đi được lần hai lần. Thì chị con thì bệnh và bác sĩ nằm bệnh viện một tuần lễ là mổ để sạn mật.
Chị tên gì?
Chị con tên là Trịnh Thị Tươi. Chị con đi làm thì chị con thì cũng đơn chiếc thì con của chị con thì coi ban ngày, con thì đêm con coi, ban ngày con làm. Thì con cứ nói chị con là chị cứ cầu nguyện đi thì Chúa sẽ chữa lành cho chị. Thì lúc đó thì con mới quyên được có mấy cuốn à, thì con mới gom hết lên trên bệnh viện. Nó tối con nói cho chị cứ đọc cái kinh này, đọc cái cuốn sách này đi. Thì chị ấy tin rồi con mới lục hục con đi tìm cái số điện thoại của cha. Thì con lúc 10 giờ đêm rồi thì bác sĩ nói là nằm ngày vô thuốc để chờ mổ là sạn mật rõ ràng rồi. Thì con mới nói chị cứ tin đi. Thì con cúng đêm ngày tối sáng con đọc lòng thương xót, con cầu nguyện cho chị con. Xong con mới nói con nói chị cứ tin thì sẽ không có mổ đâu. Thì đêm đó 10 giờ đêm ấy, cái kêu điện thoại cho cha. Cha hỏi con như tên gì, nằm ở đâu. Thì bà chị con cũng nói là lúc đó con có ở đó. Rồi xin cha cầu nguyện cho. Thì trong một tuần đó cha cầu nguyện cho. Thì sáng thứ hai là ta quyết định là sáng thứ hai mổ. Thì con mới nói là chị cứ yên tâm, em coi ban đêm ban ngày về nhà coi, thì em đi về em làm, thì chị cứ yên tâm không có mổ đâu. Chị nói cái con này mày hay nhỉ, chặn mật mà ta siêu âm, mà ta siêu âm giả, sao mày nói gì kỳ vậy. Ta nói không phải, cứ tin là sẽ được. Cái lòng tin của con mạnh mẽ lắm, con xin gì thì được hết á. Cái con đi về thì sáng thứ hai chị con mới lên, thì chị con mới báo tin về là bác sĩ bảo là không có gì hết. Đi về hôm nay là gần 2 năm mấy rồi, chị con vẫn mạnh khỏe, không có gì tái mạng. Rồi giờ con chia sẻ thêm một điều thứ hai.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Còn một điều thứ hai này là có người cũng có chứng nhân ở đây. Tại vì cái chị đó thì chỉ không có đạo, lấy chồng bao nhiêu năm mà với nhà chồng có đạo hết, mà chị không có đạo, mà chị có con mà đi ngang nhà con thì người ta cứ bảo cái bà này bỏ theo đạo cái gì. Bảo thế con thì con lúc đó là nhà thờ Bình Thuận mình mới về lòng thương xót, thì con cũng đi, con đi ngày không bỏ sót tháng nào hết. Thì con mới cứ đi, con thì được có một cuốn thôi, thì con mới bỏ tiền con mua, con không có gì thì con bỏ tiền con mua rồi mà mấy cuốn vậy đó, về ai xin thì con cho rồi con gửi người này người kia. Thì bà đi ngang qua, bà thấy con cầm cái lòng thương xót, bà nói chị ơi chị cho tôi cái này tôi coi thử coi, thì con cho bà. Xong rồi con mới cứ tháng nào vậy con cứ mua con phát mấy cuốn thôi, không có nhiều, con mua con phát. Thì bây giờ đó thì bà đã tin và đã theo đạo, bà xin con đỡ đầu thì con cũng đã đứng ra con đỡ đầu cho bà đem giáo xứ Bình Thuận này. Thì con cũng tạ ơn Chúa để Chúa ban cho con rất nhiều ơn, con không kể xiết đâu. Nhưng mà Chúa cũng phải cho con có nói với tất cả mọi người rằng Chúa cứ tin thì sẽ được đó. Thì mình cứ sẽ tin mà con cứ xin Chúa rằng con không cầu xin gì, con xin Chúa cho con đến với Chúa gần hơn. Và gia đình con thực ra gia đình con chồng con thì nay khô khan lắm, Chúa đó ta, Chúa đã nâng đỡ rất nhiều mà cứ tái đi tái lại nhiều lần lắm. Nhưng mà con vẫn cố gắng, sáng nào con mở mắt con cũng cầu nguyện, trưa con đi nhà thờ, trưa con đi chầu, con hứa với Chúa là cho con sức mạnh cho con làm, con không cần giàu, con làm đủ ăn thôi. Thì con sẽ đến với Chúa hàng giờ, cứ 12 giờ trưa thì con đến nhà chầu một lần, con đọc kinh lòng thương xót và cầu nguyện. Và buổi sáng mở mắt ra thì tại vì tối con làm khuya đó, con không muốn đọc kinh được, thì sáng cứ mở mắt ra đúng 6 giờ là con đọc 50 kinh. Con xin tạ ơn Chúa là con nói là tại sao người làm được mà tại sao con không làm được, mà đến nay con đã làm được đọc kinh năm minh côi cả mấy năm, 2 năm nay là con đã đọc được hàng ngày, không ngày nào con bỏ. Con xin tạ ơn Chúa đã ban cho con.
Đến muôn đời con
cảm ơn.
Thưa anh chị em, qua lời chứng vừa rồi thì chúng ta thấy là Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta ngày hôm nay trở thành những Jeremiah, trở thành những Gioan Tẩy Giả để đi loan báo cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Ngày xưa Jeremiah đi loan báo cho dân thành, cho những người tinh tế, cho các ngôn sứ, cho toàn dân, là nếu mà họ không quay trở về thì họ sẽ bị trừng phạt. Và ngày hôm nay qua thánh nữ Faustina, Chúa cũng mời gọi chúng ta đi loan báo cho thế giới rằng đây là cơ hội cuối cùng để cho mọi người được quay trở về với lòng thương xót của Chúa, để được Chúa thứ tha trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Gioan Tẩy Giả cũng đi loan báo cho Herode, cho giới cầm quyền là phải sửa đổi lại, phải sửa đổi lại và chấp nhận đánh đổi mạng sống của mình để thực hiện sứ mệnh đi loan báo sự thật ấy. Ngày hôm nay thưa anh chị em, như Faustina, như cha Sopoko, như là biết bao nhiêu anh chị em khác đang lên đường theo mệnh lệnh của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong ngày bế mạc Đại hội lòng thương xót Chúa toàn thế giới tại Roma, đó là anh em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi. Và Chúa nói với Faustina rằng con hãy đi loan báo cho toàn thế giới về lòng thương xót của ta, để những người có tội được có cơ hội để mà quay trở về với lòng thương xót của ta. Và chắc chắn công việc ấy sẽ gặp nhiều khó khăn, nhiều trở ngại, nhiều thách đố. Jeremiah bị tất cả những người có quyền, cả dân chúng tóm lại và nói rằng nhà ngươi phải chết. Gioan Tẩy Giả đã bị Herode lấy cái đầu, và Faustina đi loan báo lòng thương xót của Chúa cũng bị chính bề trên và chị em trong nhà dòng hiểu lầm, nghi ngờ, khinh thường, chống đối. Rồi tiếp đến, nhiều anh chị em chúng ta đều có kinh nghiệm chuyện đó. Người chị em này chúng ta thấy là
mình đi loan báo lòng thương xót của Chúa bằng những cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa, phải không? Bằng những CD bài giảng lòng thương xót Chúa đi gửi tặng cho người ta, và người chị của chị ấy được ơn chữa lành bệnh tật thân xác. Nhưng mà cái điểm chính yếu là cho người chị ấy thấy được lòng thương xót của Chúa, nhận ra lòng thương xót của Chúa. Đấy, Chúa đã cứu chị đấy, chị ấy quay trở về với lòng thương xót của Chúa đi, tin vào lòng thương xót của Chúa đi, rồi cái người ngoại đạo đã được ơn quay trở về và được rửa tội cũng nhờ chị ấy đi loan báo. Nhưng mà Chúa cũng thử thách chị ấy, ta thấy không, là chính chồng của chị lại là người vẫn khô khan, lại là người vẫn chưa quay về với lòng thương xót của Chúa. Những cái thử thách có khi từ chính trong gia đình của mình. Anh chị em thấy không ạ? Có khi trong chúng ta đây cũng vậy, và chính bản thân tôi cũng vậy. Cái khi trong cộng đoàn của mình chưa hẳn mọi người đã tin, mọi người đã nhận ra điều đó, trong khi đó biết bao nhiêu người giáo dân, những người khác lại có thể nhận ra chuyện đó. Nó là một cái mầu nhiệm mà ma quỷ Satan nó tìm mọi cách nó cản phá. Và Chúa nói rằng nó dùng chính bàn tay con người, dùng chính người nhà để cản phá cái công cuộc đó. Cho nên là nếu mà chị không vững thì chị cũng sẽ nản bỏ cuộc, bảo trời ơi, Chúa ơi, tại sao mà người ngoại đạo quay trở về, tại sao người chị bệnh kia được chữa lành mà tại sao ngay trong nhà con, chồng của con đây này, ngày nào con cũng lần Chúa, ngày nào con cũng đến với thánh thể của Chúa, vậy mà chồng con vẫn chưa tin vào Chúa, là sao hả Chúa? Chúa bảo ta cần lời cầu nguyện, cần những hy sinh, cần đau khổ của con để cứu những linh hồn khác trước khi chồng con được hưởng cái ơn đó. Thì sao? Mình không biết được. Và có khi nhờ cái hy sinh của cái bà này, của ông kia, mà chồng của chị lại được ơn quay trở về vào giờ phút cuối. Mình không biết được. Vững tin vào Chúa, vì Chúa không bao giờ chịu thua, Chúa không bao giờ bỏ ai bao giờ. Chúng ta đọc trong những nhật ký đồng nhân hậu, Chúa ghi rõ: hôm nay tôi được nghe những lời này, số 975, con hãy cầu nguyện để các linh hồn không phải sợ hãi khi đến với tòa án xót thương của cha. Con đừng chán ngại cầu nguyện cho các tội nhân. Chị cầu nguyện cho chồng chị cũng là cầu nguyện cho tội nhân vậy. Con hãy biết rằng linh hồn họ thực sự là gánh nặng thế nào đối với trái tim cha. Hãy làm nguôi cơn sầu thảm đến chết cho cha đi. Hãy phân phát lòng thương xót của cha đi. Số 1448, con hãy viết và hãy nói về lòng thương xót của cha. Con hãy nói cho các linh hồn biết tìm kiếm sự an ủi ở đâu? Ở tòa án xót thương của cha, tức là tòa cáo giải. Ở đó những phép lạ lớn lao nhất hằng xảy ra và không ngừng được tái diễn. Để được hưởng nhờ lợi ích của phép lạ này, không cần phải đi hành hương xa xôi hay phải tổ chức lễ nghi bên ngoài nào cả. Chỉ cần có đức tin và đến sấp mình xuống dưới chân vị đại diện của cha, kể ra cho ngài sự khốn cùng của mình, và phép lạ của lòng thương xót Thiên Chúa sẽ được biểu dương sung mãn. Cho dù một linh hồn đã ra như một thây ma thối rữa xếp trên phương diện nhân loại, kể như không còn hy vọng hồi sinh và mọi sự coi như đã tiêu tan, thế nhưng đối với Thiên Chúa thì khác. Phép lạ của lòng thương xót Thiên Chúa sẽ hồi sinh linh hồn ấy một cách toàn diện. Thì nghe rõ chưa? Phép lạ của lòng thương xót sẽ hồi sinh linh hồn ấy một cách toàn diện. Ôi thương hại thay cho những ai không biết lợi dụng phép lạ của lòng nhân lành Thiên Chúa. Dù vô ích, con cũng hãy kêu gọi, nếu không sẽ quá muộn. Con hãy nói cho các linh hồn biết, họ sẽ kín múc được các ân sủng từ nguồn mạch này bằng chiếc bình tín thác. Nếu lòng tín thác của họ lớn lao thì lòng quảng đại của cha không còn một giới hạn nào cả. Những dòng thác ân sủng sẽ tưới ngập các linh hồn khiêm hạ. Những kẻ kiêu căng vẫn cứ ở trong tình trạng bần cùng và khốn nạn, bởi vì ơn thánh của cha sẽ khước từ họ để đến với các linh hồn khiêm nhượng. Những linh hồn kiêu ngạo, những bậc vua chúa quan quyền, những người có chức có quyền, những người giàu sang danh vọng,
mà không biết đến kín múc nơi chiếc bình tín thác của Chúa, thì cuộc đời của họ cũng rơi vào tăm tối mà thôi. Còn những người khiêm nhượng, tức là những kẻ tội lỗi, những người khốn cùng, những người nghèo khó, những người đau đớn bệnh tật, chạy đến với lòng thương xót của Chúa với niềm tín thác, với lòng tin tưởng thẳm sâu vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, thì Chúa nói ơn thánh của ta sẽ như dòng thác tưới ngập các linh hồn khiêm hạ. Hỡi ái nữ của cha, con hãy nói cho thế giới biết về lòng thương xót khôn lường của cha. Cha ước mong đại lễ kính lòng thương xót cha trở thành chỗ nương náu và trú ẩn cho mọi linh hồn, nhất là các tội nhân đáng thương. Trong ngày hôm ấy, lượng thương xót dịu hiền thẳm sâu của cha sẽ được khai mở. Cha trao đổ cả một đại dương ân sủng xuống cho các linh hồn tìm đến với nguồn mạch xót thương của cha. Người nào xưng tội và rước lễ sẽ được lãnh nhận hồng ân thứ tha mọi tội lỗi và mọi hình phạt. Ngày hôm ấy, mọi chốt ngăn những nguồn thác ân sủng đều được tháo mở ra. Đừng linh hồn nào sợ đến bên cha, cho dù tội lỗi họ có đỏ thắm như vải điều. Lòng nhân ái của cha bao la đến nỗi cho đến đời đời, không một trí năng nào, dù nhân loại hay thiên thần, có thể dò thấu được. Nhân loại sẽ không được bình an cho đến khi nào trở về với nguồn mạch thương xót của cha. Lạy Chúa Giêsu,
con tin tưởng nơi Chúa.
Chúa giàu lòng xót thương, ngày mở sáng.